Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà phê Góc Phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, bên ly cà phê, hương vị mỗi ly cà phê đều có những cảm nhận khác nhau. Cảm giác ngồi bên ly cà phê ở một góc phố nào đó sẽ có một sự băn khoăn khó tả, có một điều gì đó khiến cho ta cần cái không gian tĩnh lặng để lắng lòng lại và suy nghĩ. Ngoài vị đắng hương thơm dịu với màu nâu xanh, Minh Thúy rất muốn biết thêm về những gì liên quan đến ly cà phê. Và kính thưa quý vị, muốn biết thêm về cà phê thì chúng ta phải hỏi những người rành về cà phê. Và người đó không mấy xa lạ với quý vị, đó là luật gia Bích Hà. Xin được chào Bích Hà.
Dạ, chào chị Minh Thúy. Bích Hà xin kính chào quý vị.
Thứ nhất thì Bích Hà có thể nào cho biết ở Việt Nam mình nha, có bao nhiêu loại cà phê?
Dạ thưa, thường thường thì trên thế giới có hai loại cà phê, là cà phê Robusta và cà phê Arabia. Có những nước họ chỉ trồng được Robusta và ngược lại có những nước họ chỉ trồng được Arabia. Riêng tại Việt Nam, tại Đà Lạt, tại Blau thì chúng ta do khí hậu, do điều kiện địa lý ở độ cao, nhiệt độ lạnh vừa phải, chúng ta trồng được cả hai loại cà phê Robusta và Arabia. Và Việt Nam mình là một nước có nhiều sáng kiến và đôi khi chúng ta có thể từ hai loại cà phê đó chế ra những loại cà phê riêng cho Việt Nam.
Như vậy thì theo như Bích Hà hiểu biết thì có thể nào cho biết là Việt Nam mình loại cà phê nào là loại cà phê mắc nhất?
Dạ, cái loại cà phê mà mắc nhất và hiếm nhất đó, đó là loại cà phê gọi là cà phê trộn, còn gọi là cà phê phân trộn. Gọi là cà phê trộn hay cà phê phân trộn, nhưng mà đó không phải là con trộn, đó là con cày hương. Thì những con cày hương hay là những con trộn đó, khi mà chúng ăn cà phê, chúng lựa cái hộp hột cà phê ngon, hột cà phê vừa chín tới để mà chúng ăn. Thì khi mà chúng ăn xong đó thì chúng đại tiện ra, tại vì cái hột cà phê nó không có tiêu hóa được, thì chúng đại tiện ra. Thì những nhà sản xuất cà phê đó, họ lấy ra, họ rửa sạch sẽ và họ phơi, họ rang và họ bán ra. Vì cái xuất xứ nó hơi kỳ quặc, nhưng mà khi mà cà phê đi qua dạ dày và ruột của những con cày hương đó, thì cái chất enzyme, tức là cái chất men trong ruột và trong dạ dày đó, nó thấm vào cái vỏ cà phê, nó làm đổi cái hương vị cà phê một chút xíu. Thành ra cà phê trộn là cái cà phê mà nó có cái hương vị hơi bùi bùi và lại còn có cái mùi mùi sô-cô-la, hơi có một mùi sô-cô-la nữa. Đó là cái lý do mà nó được yêu thích.
Như vậy những cái con trồn hương đó là những người mà trồng cà phê phải nuôi, hay là những cái con đó nó là những con vật mà sống tự nhiên ở trên những cái vườn cà phê?
Dạ, ngày xưa đó thì những cái con trồn hương đó là những cái con mà nó sống tự nhiên. Nhưng mà sau này đó thì Việt Nam mình nuôi những cái con trồn hương đó, và khi mà họ nuôi đó thì cứ 3 ngày đó họ mới cho những con trồn đó ăn hột cà phê một lần. Và những cái con trồn đó đó, thí dụ như họ đưa 100 hột cà phê đến đó, thì những con trồn đó đó nó lựa những cái hột ngon nó ăn, và nó chỉ chọn được khoảng chừng 10 hay 20 hột thôi, còn những cái hột kia là nó không có rớ tới. Và nó rất là kén ăn những cái hột cà phê đó, nếu mà để qua đêm hoặc là nghĩa là phải hái từ cây cà phê xuống liền cho nó thì nó mới ăn. Còn nếu mà để qua đêm hoặc bọc lại rồi ngày mai mở ra là nó hởi hởi rồi nó không thèm ăn. Thì để giữ sức khỏe cho những con trồn đó thì những ngày nó không ăn cà phê đó, những cái nhà nuôi trồn đó phải cho nó ăn thịt gà, phải cho nó ăn cháo gà, phải cho nó ăn cháo mật ong để mà giữ sức khỏe.
Như
cho
vậy
nó.
Là nó mắc là không những vì hiếm có mà phải vì những cái chi phí cho những con trồn hương đó nữa.
Dạ đúng rồi, phải làm chuồng theo đúng tiêu chuẩn cho nó, phải săn sóc nó, phải và phải có một cái những cái khu đất rộng lớn để mà có thể làm những cái trang trại nuôi trồn như vậy. Ngoài cái vấn đề là có đồn điện cà phê, còn phải có cái trang trại để nuôi trồn. Và cái giá đó là nếu mà cà phê trồn mà nguyên chất đó là khoảng 1.000 đô la một ký lô. Nhưng mà nếu quý vị mà mua được chừng 1 ký mà khoảng 50 đô cho đến gần 100 đô đó, thì cái đó tùy theo 50%, tùy theo rẻ nhiều hay rẻ ít, là không phải là cà phê trộn nguyên chất, là họ đã pha vô đó rồi.
Chứ còn pha phần pha tỷ lệ phần,
đúng rồi, pha phần tỷ lệ thấp hay cao chung với lại cà phê nguyên chất, cà phê thường đó.
Dạ. Thế thì làm sao mình biết được cái loại cà phê mình mua được đó là loại cà phê nguyên chất?
Dạ, thường thường mà mình muốn mà mua nhật cà phê nguyên chất đó, thì mình phải tới nơi sản xuất. Và thường thường là mình phải đặt sẵn để mà họ làm cho mình. Chứ nếu mà mình đi ra chợ hay ra những cửa hàng cà phê đó, thì thường thường tùy theo giá thấp cao họ pha từ 50-50 cho đến 30-70, chứ còn không có phải là hoàn toàn 100% cà phê trộn nguyên chất.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc là vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Vậy thì Bích Hà nghĩ rằng ở Việt Nam mình có phải là một nước duy nhất có cà phê trồn hay không?
Việt Nam không phải là nước duy nhất mà sản xuất cà phê trồn. Cái nước đầu tiên mà xuất cảng cà phê trồn đó, và bây giờ vẫn là cái nước nổi tiếng là có cà phê trồn ngon nhất đó, là Indonesia, tức là Ấn Độ Nam Dương. Ngoài Indonesia ra là còn có Philippines, tức là Philippines. Và có một điều ngạc nhiên nhất đó, là có một nước ở Phi Châu, cái nước Phi Châu duy nhất mà sản xuất cà phê trồn đó là nước Ethiopia.
Như vậy thì loại cà phê kế tiếp mà Bích Hà muốn nói đến là loại cà phê nào?
Dạ thưa, thường thường thì người ta thích cà phê Robusta. Tại vì cái cà phê Robusta nó ít đắng hơn là cái cà phê Arabia. Nhưng mà có cà phê ngon, nhưng mà rồi còn cái cách pha cà phê. Thì thường thường ngày xưa Bích Hà thấy, Bích Hà có ông chú là ông là dân nghiện cà phê, ông mê cà phê đó. Thì thường thường đó là Bích Hà thấy là cà phê khi mà bỏ vô phin xong á là phải rưới một muỗng canh nước sôi trước, xong rồi chờ cho cái cà phê nó nở ra trước à. Xong rồi lúc đó mới bỏ nước tiếp vô thì cái cà phê nó ngon hơn là đổ nguyên nước sôi vô. Tại vì như vậy thì cái nước nó không có thấu hẳn, cái cà phê nó không có nở bung ra hẳn để mà chúng ta có cái mùi vị
đậm đặc.
Và có nhiều người đó thì họ cho một chút xíu bơ vô, và có nhiều người đó thì họ cho một chút xíu rượu âm vô. Đó, thì đó là những cách mà họ uống mà họ tăng mùi vị của cà phê.
Như vậy thì mình thấy ở Việt Nam mình phong cách mà uống một ngụm cà phê nó đặc biệt lắm, nó khác hẳn như ở bên này. Bích Hà có thể cho quý vị biết uống một ly cà phê ở Việt Nam như thế nào?
Dạ thưa, thứ nhất là đa số những người uống cà phê ở Việt Nam đó, họ uống cà phê phin. Mà cái cà phê mà năm 1975 khi mà những bộ đội Bắc Việt họ đi vô đó, họ gọi là cái cà phê cái nổi ngồi trên cái cốc, tức là cái phin nó để trên cái ly. Nhưng mà họ pha, những người mà nghiền cà phê ở Việt Nam đó, họ chê cà phê Starbucks, dù là cà phê Starbucks đã về đến Việt Nam, họ chê cà phê Highland là tại vì đó, họ nói là nó không có đập đủ. Tại vì những cà phê mà những người nghiền cà phê ở Việt Nam họ uống á, là nó đặc quệt, nó đặc mà nó như là cái cao vậy đó. Và thường thường mà họ ngồi một cái ly cà phê như vậy, họ vừa ngồi, họ ra một cái quán cà phê, họ vừa ngồi uống cà phê, họ vừa nghe nhạc, họ vừa hút thuốc, cái một cái ly cà phê đó họ có thể họ ngồi khoảng 2 tiếng tới 3 tiếng.
Thấy những cái ly của họ rất là nhỏ chứ không có lớn như ở bên
dạ
bạn
đúng
nha.
rồi, là tại vì cái cà phê giống như họ sau khi mà cà phê xuống hết cái ly ấy, thì họ chỉ cho có một chút xíu nước sôi thôi, còn nếu người nào thêm sữa thì cho chút xíu sữa thôi, thành ra cái cà phê của họ nó đậm lắm. Uống cái cà phê đó là quý vị có thể mất ngủ 3 ngày như chơi nếu mà quý vị lớn tuổi. Ngoài ra đó thì bây giờ cũng có những người mà họ vội vã đó thì họ uống cà phê instant. Nhưng mà cà phê instant mà ở Việt Nam đó thì nó cũng đậm hơn, tại vì cái số số lượng cà phê họ cho cũng nhiều hơn.
Thay vì một gói thì cho vài gói vô
Dạ,
thôi.
cho 2 gói hay 3 gói vô để họ uống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc là vào trang nhà www.vietwdcradio.com.
Và Bích Hà nhớ hồi hồi bé đó, hồi còn nhỏ đó thì đi ra mấy cái tiệm mà bán đồ ánh sáng của người Trung Hoa ở trong chợ lớn đó, thì họ pha cà phê mà Việt Nam mình lúc đó gọi là cà phê bí tách. Bây giờ Bích Hà không thấy nữa cà phê bí tách, tức là thay vì cái phin bằng kim loại đó, thì đó là một cái bao. Họ bỏ cà phê vô đó xong họ bỏ vô vô trong nước để mà cái cà phê nó
như vậy
nhỏ
là mình
ra.
được cái số lượng nhiều phải không?
Dạ, là cà phê bí tết thì thường thường đó là hồi đó cậu Bích Hà mà ông buổi sáng ông đi ăn sáng mà ông uống ông gọi cà phê bí tết đó, thì nó không có, thì cái người chủ quán họ không có đem ra trong cái ly như hay cái tách như đây như bây giờ mà họ bỏ vào trong cái dĩa. Và hoặc là họ đem ra cái ly nhưng họ đem theo cái dĩa, thì thường thường là những người đó họ sẽ đổ cà phê vô trong cái dĩa và họ vừa uống và họ chấm bánh mì họ chấm bánh mì vô trong cà phê, họ vừa ăn bánh mì và họ vừa uống cà phê kiểu đó. Đó là cái kiểu thuần túy Việt Nam ngày xưa.
Mà hình như Bích Hà mình nghe đó là sở dĩ người ta bỏ đổ cà phê vào cái đĩa là tại vì người ta muốn cho nó nguội mau hơn, là nó nở trong tách, có phải không?
Dạ có thể như vậy, là tại vì họ có họ buổi sáng họ uống cho nó lẹ để họ còn đi làm, và họ nhân tiện thì họ nhúng bánh mì vô là họ có một bữa ăn sáng luôn. Dạ thành ra có thể đó là cái lý do. Nhưng mà Bích Hà vẫn nhớ cái hình ảnh nó vui lắm, cái đổ cái ly cà phê vô trong dĩa xong rồi chấm bánh mì vô, dạ xé miếng bánh mì chấm vô. Mà Bích Hà ăn, Bích Hà thấy cậu cũng có cho Bích Hà ăn thử và Bích Hà rất là thích. Và
bây giờ thì Bích Hà còn làm theo cái kiểu đó không?
Dạ có lần Bích Hà có làm ở nhà, Bích Hà làm thử, nhưng mà không hiểu là tại vì ngày xưa mình thấy ngon và bây giờ mình vẫn nhớ là tại vì nó là cái kỷ niệm, hay là tại vì cà phê bên Mỹ này nó không giống như cà phê Việt Nam. Nhưng mà Bích Hà không có thấy thích thú và không thấy ngon giống như cái hồi nhỏ nữa. Thưa quý vị, cà phê không có gì thú vị bằng vào trời lạnh mình uống một ly cà phê nóng, có một vài chiếc bánh ngọt,
ngồi bên vài người bạn,
và có thể nói những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện không có xưa giờ. Và mùa hè thì chúng ta cũng có thể ngồi trên sân thượng hay ở ngoài vỉa hè cũng với những người bạn, nhưng mà bên ly cà phê đá và
bên
nói
một
chuyện
góc phố nào đó,
dạ trên một góc phố nào đó, dạ thì cái đó là một cái thú mà có lẽ không có tiền bạc nào có thể mua được.
Cảm ơn và xin được chào luật gia Bích Hà.
Bích Hà xin kính chào quý vị và mong gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê góc phố một lần nữa. Chào chị Minh Thúy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc là vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.